18y.net giới thiệu câu chuyện Tôi yêu chị, tình đầu của tôi phần 19. Phần 19 ngủ được tầm 30 phút thì mình giật mình dậy vì hơi lạnh. Đưa tay cầm remote tăng nhiệt độ lên và kéo chăn lên đắp cho chị. Bước xuống giường dọn dẹp khăn giấy, treo lại quần áo cho chị đâu vào đó cho chị, rồi mình xuống lầu dưới hâm nóng và dọn dẹp lại bếp cho chị. Đang mãi mê làm thì tự nhiên nghe tiếng chị gọi trên phòng xuống. Anh ơi, anh. Mình vội chạy lên. Anh đây, có chuyện gì hả em? Anh đi đâu mà bỏ em nằm một mình đây? Anh dọn dẹp lại chiến trường chứ? Em ngủ tiếp đi cho lại sức, tí anh gọi em dậy. Em tưởng anh đi đâu bỏ em chứ, vậy tí anh gọi em dậy đó, rồi rồi, em ngủ đi, hôn chị một cái xong. Mình xuống lại nhà dưới dọn dẹp tiếp và tắm rửa thơm tho và lên phòng chị bật nước nóng cho chị tắm, nhìn chị nằm ngủ ngon thấy thương lắm, nhẹ nhàng đến bên cạnh, lay lay chị thật nhẹ nhàng. Chị hờ hờ mở mắt lại nhìn mình lên tiếng, dậy nào, dậy tắm đi, anh bật nước nóng cho em rồi đó, hừm, mấy giờ rồi anh, 6 giờ rồi đó, dậy được rồi, dạ, anh đỡ em dậy đi, hi hi, xấu chưa, nào nằm dậy, nói xong mình cúi đầu xuống cho chị vòng tay qua để mình đỡ dậy, thế mà chị cũng hiểu ý vòng tay qua rất lẹ, vừa cười vừa chồm người dậy, nhìn chị lúc đó buồn cười lắm. Nếu nói chị nhìn buồn cười nhất là lúc nào thì mình tự tin nói là chị mới ngủ dậy nhìn ngáo ngáo vui lắm, sau khi dìu chị ngồi dậy. Tưởng rằng chị sẽ đi đứng dậy luôn, ai ngờ đâu vẫn không chịu bỏ tay sau cổ mình ra. Biết chị đang kiếm chuyện mình cũng cười cười mà hỏi chị, sao đây nữa? Chị kề miệng vào tai mình nói thật nhỏ, anh tắm chung với em đi, hi hi. Trời, anh tắm rồi, hứ, sao không chờ em tắm chung hả? Tôi dậy tắm đi rồi xuống ăn với anh. Dạ, vậy em vào tắm đây. À mà từ từ đã, anh cho em xem cái này. Vừa nói mình vừa chỉ tay vào cái vệt nước loang lộ trên giường và hỏi, cái này là cái gì vậy? Sau khi nhìn xong chị đỏ mặt một lúc rồi nói như kiểu không có chuyện gì, do anh đó. Sướng thì sướng đó, nhưng ra nhiều mệt em lắm chứ bộ, còn trêu em nữa, anh có trêu đâu, tại anh thấy hôm nay em ra ghê quá, ướt hết người bên anh luôn nè, thôi em không nói với anh nữa. Tí em vào thay cái tấm da khác, em đi tắm đây, phải thế chị mới đi tắm chứ, không là ở lại kiếm chuyện với mình nữa. Được tầm 20 phút sau thì chị bước xuống với cái búi tóc được kẹp lại gọn gàng và thần sắc chị thì đã bình thường trở lại, thấy chị xuống mình kéo ghế cho chị ngồi. Nhưng chị không ngồi mà đi thẳng lại bếp nhìn rồi nói mình, đồ nấu chưa xong ở đâu rồi, anh làm xong dọn dẹp rồi, em nói anh không nghe em hả, anh biết mà. Nhưng trong thời gian em ngủ anh chiên lên tí thôi mà có sao đâu, không là không, em nhắc lại là từ nay về sau em không cho anh vào bếp làm bất cứ cái gì nữa, rồi rồi anh nghe em hết. Vậy em mới thương chứ, rồi lại đây ăn với anh đi. Nói chung bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, chị thì ăn rất ngon miệng và khen mình nấu rất khá. Mà nói thật mình vào bếp chủ yếu là sợ chị đói nên cũng cố gắng nấu thôi. Còn việc chị khen vì không dám phụ công mình làm rồi. Ăn xong thì chị cầm tay mình kéo lên phòng. Mình thì nghĩ, nữa hả, nếu vậy thì chắc mình chết mất thôi, nhưng không, chị kéo mình lại tủ quần áo, chị mở tủ ra bên trong có hai ngăn phân biệt rõ ràng, bên phải là một rừng quần áo của chị, quá nhiều luôn, còn ngăn bên trái lúc trước mình thấy nó bỏ trống, theo mình nghĩ là ngăn quần áo của chồng chị thì phải, nhưng giờ thấy có quần vào áo trong đó, chị nhìn mình rồi chị vào. Cái này là em sắm riêng cho anh, mấy hôm rồi mà chưa có thời gian chỉ cho anh, đây là đồ mặc ở nhà, đây là đồ ngủ, để khi anh qua đây anh có cái mà mặc, anh có nói là qua đây nữa hả? Đó thấy chưa, mấy người chơi chán tôi rồi vứt thôi chứ yêu thương gì tôi, không mặc thì đóng lại đi, ra đi, anh đùa mà, em chu đáo quá, anh cảm ơn em nhiều lắm. Nói thật lúc đó, mình trêu chị chỉ để cho chị không thấy được một thoáng cảm động của mình. Nếu một người con gái nào đó chấp nhận để quần áo của bạn trong tủ người ta thì mình chắc chắn người ấy yêu bạn thật lòng. Chị vừa đẹp gái, vừa giỏi, vừa dịu dàng, vừa tốt với mình. Nếu bạn là một con người bình thường mà có người nào đó như chị yêu thương bạn thì chắc chắn bạn cũng sẽ suy nghĩ giống mình. Thà chị cứ bình thường thì mình còn yên tâm. Đằng này từ lúc quen với mình thì chị quá tốt và chu đáo với mình, làm mình hay suy nghĩ tiêu cực. Mình lặng lẽ ngồi xuống giường suy tư. Thấy vậy chị sợ mình bị gì đến bên cạnh ngồi xuống nhìn mình rồi nói: anh sao vậy, em nói gì làm anh buồn rồi hả? Mình thì vẫn đang tâm trạng suy tư nên vừa nói vừa lắc đầu: không có đâu. Anh sao vậy, nói em nghe đi. Lúc này mình xoay người lại, đưa hai tay lên ôm chọc hai má chị vào lòng bàn tay của mình. Sao em tốt với anh như vậy? Ba chữ, em yêu anh, đơn giản vậy thôi. Nhưng thật sự anh rất khó để chấp nhận được sự thật này. Em có tất cả các yếu tố tốt của một người phụ nữ vừa hiện đại vừa cổ điển, nhưng em lại đi yêu anh, một người chả có gì đặc biệt cả. Hôm nay anh tâm trạng rồi đó hả? Anh từng nói với em là yêu nhau tất cả đều như nhau mà. Em yêu anh thì em làm gì chả được. Bộ em đẹp em giỏi em thế này thế kia là không được yêu anh hả? Tại bản thân anh hay lo hay nghĩ nên nghĩ hơi nhiều. Anh xin lỗi, em thừa nhận là em có sắc, nhiều người theo đuổi, nhưng anh lấy quyền gì cấm em yêu anh, tốt với anh. Em yêu người bình thường như anh đó không được hả? Nói đến đây chị có vẻ khá là xúc động. Mình biết thật sự lời nói cả mình có gì đó đả kích đến tình cảm thật sự của chị. Nhưng đâu đó trong mình vẫn nghĩ tất cả như trong mơ vậy. Em biết mà, thế nào anh cũng nghĩ em dễ dãi chứ gì. Thì em chủ động bảo anh làm chuyện đó trước mà. Lại còn tốt bất thường thì anh nghi ngờ là đúng rồi. Nghe chị nói mà choáng luôn, kiểu như đom đóm bay trên đầu ấy. Con gái suy tưởng kinh hoàng thật. Mình nói một mà liên tưởng đến 10 mất. Lúc đó mắt mình trợn tráo lên nhìn chị rồi náo: trời, em nói đi đâu vậy? Anh có nghĩ cái kia đâu? Anh nói mà không quan tâm đến cảm xúc của em gì hết vậy hả? Anh xin lỗi, nhưng em nghĩ sai ý anh rồi. Người khác em còn ngại mời vào nhà, anh đến lần đầu mà em cho lên giường rồi lại chẳng bao bì gì hết luôn mà. Đến lúc này thì thật sự mình mới biết chỉ một câu nói để giấu mà chị lại nghĩ như thế thì thật sự quá kinh khủng. Lúc này thì có vẻ hơi mất bất tỉnh, mắt chị đỏ hoe rồi. Mình đưa tay lên giữ đầu chị lại không cho chị nói nữa. Em nghe anh nói đi, em hiểu sai ý anh rồi. Chị đẩy tay mình ra và quay mặt đi. Bí quá, mình chơi liều học theo phim Hàn Quốc vì mình thật sự chưa có kinh nghiệm trong vụ này nhiều nên chơi liều, lấy hết sức giữ mặt chị lại cưỡng hôn chị. Chị đẩy tay mình ra, thế là mình ăn nguyên một cái bạt tai của chị. Chị tát rất mạnh nhưng mình mặc cái tát đó có mạnh thế nào mình quyết thử lại lần nữa, và lần thứ hai mình cũng bị tát một cái nữa. Cái này tát mạnh hơn cái trước và mình cảm nhận rõ sự đau đớn khi cái tát của chị vô tình đè lên vết thương hôm trước chồng cũ chị đánh mình. Nhưng mặc cho sự đau đớn đó mình vẫn không từ bỏ. Lần này mình lấy hết sức ghì chị vào mà hôn. Chị vùng vẫy nhưng không được, biết dùng sức chị không thể hơn mình. Chị xoay mặt đi tránh những nụ hôn khô khốc ấy. Nhưng chị càng tránh né mình càng siết người chị lại gần người mình, và rồi chị bất lực dần, người chị mềm nhũn ra. Mình thôi siết chị lại, thả lỏng người chị ra. Và lúc này chị cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình. Mình đã cảm nhận được sự ướt át từ môi mình, nhẹ nhàng luồn tay qua eo chị ôm chị vào. tay còn lại đưa xuống đùi chỉ bế hai chân chị lên và cả hai ngã người lên giường. Lúc này tay chị bắt đầu đưa vào ngực mình mà sờ sờ, cảm giác mình lúc này như bay bổng giữa không trung. Được một lúc thì mình tách chị ra, hai mắt chị đang nhắm hờ thì cũng mở ra theo mình. Bất giác chị giật mình kêu lên rồi sờ sờ vào môi nói, chết anh ơi, miệng anh máu. Nghe chị nói mình mới nhìn lại môi chị cũng be bét các vệt máu của mình. Lúc này mình mới ngộ ra là vết thương trong miệng của mình cháy ra. Chưa biết giải quyết ra sao thì chị lên tiếng, vừa nói vừa đập tay vào đầu tỏ vẻ nhớ ra gì đó. Trời ạ, miệng anh chưa lành mà, anh có sao không anh ơi? Đến đây thì chị mất bình tĩnh lại và ngồi dậy sờ sờ vào môi mình. Mình quay mặt đi để trách vệt máu đó, đưa tay sờ sờ thì một vệt máu tươi và dẻo quẹo. Thế là mình đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh súc miệng bằng nước bạc hà. Sau khi đi ra thì thấy chị quay mặt vào trong thút thít, đi lại gần chị cúi xuống nhìn vào mặt chị thấy chị đang khóc. Lúc đó mình chỉ muốn thốt lên, trời ạ, hết cái này đến cái khác. Mình đưa tay ngẩng mặt chị lên thì thấy hai con mắt chị đỏ hoe rồi, vén tóc chị lại, rồi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy đi, rồi nhẹ nhàng nói với giọng điệu như chả có chuyện gì với chị. Lại khóc rồi hả, em vào súc miệng đi, máu anh chảy ra mà hôm nãy giờ mất vệ sinh lắm, dễ dính bệnh lắm đó, nghe lời anh vào trong súc miệng đi. Dường như lời nói của mình không có trọng lượng với chị chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi thút thít to hơn rồi đưa tay sờ sờ mặt mình rồi nói, anh đau không, đau lắm hả? Mình cười cười rồi nói, đau đâu mà đau, bình thường thôi mà rát rát giờ hết rồi, anh dối em, còn năm dấu tay trên mặt anh kìa, kệ nó đi em, đi súc miệng đi, anh không có dân gì đâu mà, súc miệng đi. Lêu lêu mấy người mất vệ sinh lêu lêu, chị nhìn mình một lúc rồi cũng bật cười vì câu trêu của mình, anh không giận em hả, em không đi súc miệng đi là giận thật đó. Nói xong chị nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm súc miệng, mình thì đi vắt cái khăn mặt để chuẩn bị lau cho chị. Lúc chị vào thì ôi thôi mắt mũi tèm hem vì khóc, nhìn như mấy đứa trẻ mới khóc nhè xong vậy. Mình bảo chị ngồi xuống rồi vừa lau vừa nói với chị, em đó lớn rồi mà cứ khóc nhè hoài vậy. Anh nhớ mẹ, anh nói em là người phụ nữ độc lập và rất mạnh mẽ mà. Em xin lỗi anh, em không cố ý đánh anh như vậy đâu. Nhưng thật sự em không thích người khác hôn em khi em chưa đồng ý. Thôi thôi chuyện qua rồi, tiện đây nói luôn là câu nói của anh lúc nãy anh chỉ nói lên suy nghĩ của anh là tình cảm của em nó giống như một giấc mơ tuyệt vời với anh vậy. Anh không có hàm ý gì đó như em nói đâu, anh nói em khi trước rồi, chuyện gì không thích hoặc khó chịu cứ bình tĩnh ngồi lại nói với anh sẽ lắng nghe em nói. Nhưng em không chịu nghe anh đành phải làm cách đó thôi. Vậy là em hiểu sai ý anh hả? Chắc là vậy. Tự nhiên em nói đủ thứ làm anh choáng quá. Em xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều nhiều. Em hứa sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng không đánh anh nữa, chỉ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng thôi. Đừng giận em anh nhé. Thấy chị nói vậy cũng thương chị lắm, kéo chị vào lòng mình rồi nhỏ nhẹ nói với chị, thật ra anh chả giận gì em đâu, đôi lúc yêu nhau cần phải thế này, cảm ơn hai cái tát của em. Đau thì đau thật, nhưng ít ra anh cũng biết được giá trị của tình yêu, thà anh chửi em, đánh lại em thì em bớt khó chịu hơn là lúc này. Mình bật cười, ha ha. Em đã thấy anh lớn tiếng hay là bạo lực chưa mà bảo anh làm vậy. Thôi dậy đi anh, dẫn em đi du xuân nhé. Tết nhất mà thế này thì mất vui đó. Thật hả anh, đi dạo hả? Ơ, thật. Thấy em mua đồ đôi anh nổi hứng cùng em đi dạo phố đây. Nhưng không phải đi xe mà đón taxi đi xa xa tí rồi đi bộ dạo phố chịu không? Đúng ý em rồi, đi taxi cho an toàn. Em cũng thích đi bộ. Thế gặp người quen em có sợ không? Không sợ đâu. Vậy thì thay đồ đi. Nghe được câu nói đó của mình, chị tươi hẳn lại, đi đến bên tủ chăm chú thật lâu rồi chọn ra bộ đồ chị ưng ý nhất thì phải. Chị đưa lên nhìn rồi xoay về phía mình rồi hỏi, anh thích màu này không? Mình nhìn vào thì biết chị chọn quần áo dựa vào gu mình đang mặc rồi nên cũng không suy nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng mình cũng chả dại mà, thích thích hay đẹp quá, liền để cho chị nghĩ mình khen lấy lòng. Từ từ mình cầm lên so rồi nhìn chị rồi nói, em thay đi. Nói xong mình đứng dậy đi ra ngoài cho chị thay đồ. Thấy mình quay đi, chị khó hiểu hỏi mình, anh đi đâu đó? Anh ra ngoài cho em thấy đồ chứ? Chị nhìn mình rồi đi lại kéo tay mình. Sao hôm nay chủ động ra ngoài vậy? Giận em hả? Đâu có, cái gì thì cũng phải rõ ràng chứ. Cái này là không gian riêng tư mà, em tự nhiên làm sao em thấy đẹp nhất là được rồi. Thôi ở đây với em đi, em thay đồ nhanh thôi mà, không mấy cắp gì lâu đâu, mọi khi còn bảo anh ra mà, mấy hôm đó em đèn đỏ thay ra sợ anh nhìn mất vệ sinh anh biết không, à thì ra là vậy, mà chỗ đó ngày nào anh chả vào ăn mà em nói hơi quá, anh này nói bậy nữa là em cho ra ngoài thật đó, chị đỏ mặt cầm đồ quay lưng lại, mình thì cười vì hơi bựa. Nhìn chị cởi đồ ra từ từ thật đúng là gợi cảm, hiện ra trước mắt mình là thân hình qua ư là đẹp của chị, đúng như câu nói, ngực tấn công, mông phòng thủ, cặp mông to tướng tròn căng của chị cứ ngoáy về phía mình làm mình đứng hình, nhìn qua gương chị thấy mình chăm chú như vậy, chị chề môi trách móc mình, anh này, thế đó hả? Em thay đồ mà cứ nhìn em vậy, bảo sao em không cho anh ở đây, mình thì chỉ biết cười thôi, mình cũng là con trai chứ có phải gay đâu mà thấy cái thân hình vậy mà không nhìn chứ. Chả biết nói gì, mình đành quay đi thay đồ phần mình, quay lại thì thấy chị mặc xong rồi đang ngồi thả tóc ra và đang làm lại tóc, mình tiến lại gương soi từ trên xuống dưới rồi đến phía chị. Chị nhìn từ trên xuống dưới nở một nụ cười thật tươi rồi lắc đầu nói với mình, quá trời trẻ luôn, tại anh trắng kìa nên mặc màu sáng vào thấy trẻ hơn nữa, hu em sai rồi. Mình thì cũng lắc đầu kiểu bó tay chị luôn, anh sợ em quá rồi, tìm mọi cách cho anh già đi, hu anh sai rồi, trêu em nữa em cào anh giờ nè, thôi em làm gì làm đi. Anh lại giường ngồi chờ em đi, em đẹp quá cho anh ngồi nhìn em cũng được. Chị lườm mình với ánh mắt nghi ngờ rồi nói, đừng có nịnh đầm em nhé, em đã làm gì đâu mà đẹp. Thì em đẹp tự nhiên hồi đó giờ mà, dẻo miệng quá trời ơi, vậy anh chờ em tí hen, cột lại tóc thôi nhanh lắm à. Đây là lần đầu tiên mình thấy chị làm đẹp một cách đơn giản nhất, chỉ lau mặt. Thả tóc ra cột lại nhưng chị kéo ngăn kéo ra dùng một loại dây cột tóc rất là kiêu, có hình bông hoa khá to. Sau đó nhẹ nhàng chải lại mái tóc đen mượt kia của chị rồi cột vào lại ở dưới bình thường một tí, chừa lại phần trên mái tóc để tôn lên vẻ mượt mà từ mái tóc của chị. Lúc này thì mình đã thấy chị khác mọi ngày, thường ngày là bộ đồ ngân hàng váy, áo sơ mi, nhìn rất lịch sự và quý phái nhưng giờ đây chị lại trẻ trung theo một cách đáng kinh ngạc, chỉ với trang phục và mái tóc hết sức đơn giản. Chưa hết bất ngờ vì kỹ năng biến hóa của chị thì chị tiếp tục làm mình bất ngờ với một thỏi son nhìn bên ngoài thì có màu đen rất nhỏ đâu bằng ngón út mình thôi. Sau đó chị nhẹ nhàng thoa vào môi dưới, cái môi ở dưới miệng chị đấy, mấy bác đừng nghĩ bậy, rồi sau đó mím môi lại cho son đều ra. Nói là son thôi, chứ mình nghĩ đây là mỹ phẩm bóng môi và chống khô da môi thì phải, vì mình không dành mỹ phẩm nên không dành lắm. Cuối cùng chị dùng một loại nước hoa rất giống như chai linh đan của tàu khựa vậy, ở ngoài có hình cỏ dại, chị xịt vào tay rồi thoa nhẹ nhàng lên cổ, gáy rồi đến tay chân. vừa soi gương chị vừa nói mình. Anh nhìn vào gương trong tủ cho anh 10S, chỉnh lại quần áo sau đó nhắm mắt lại, cấm nhìn về phía em đó. Mình thì cũng cố gắng làm theo chị vì nãy giờ nhìn chị mà mình mê mất rồi. Nhìn từ trên xuống dưới mình có gì đâu mà chỉnh, đành nhắm mắt lại chờ xem chị làm gì. Coi bộ coi vậy mà cũng lắm trò thật. Tầm 15S mình cảm nhận chị đứng dậy đến bên cạnh mình một lúc lâu rồi mới bảo mình mở mắt ra. Cảm nhận đầu tiên lúc mình mở mắt ra là một mùi hương thoang thoảng từ cỏ dại và rất dễ chịu làm mình hơi bất ngờ. Chị vòng tay qua eo mình rồi nhào cả người chị vào người mình rồi nói, hi hi, thấy em thế nào? Nói thật lúc ấy là mình không tin vào mắt nữa mấy bác à. Chị như lột xác, mặc dù lúc cách đây ít lâu mình đã được nhìn qua rồi nhưng bây giờ đang trực diện nhìn chị mình như đứng hình. Vì chị phải nói là quá đẹp từ mắt, mũi, miệng và tổng thể khuôn mặt rất đẹp. Có lẽ chị đẹp nhất là khi trang điểm nhẹ như thế này. Và thật sự đây là người con gái đẹp nhất mà từng gặp ngoài đời nếu nói về từng vị trí trên khuôn mặt. Mà cái quan trọng là chị nhìn như 9X vậy, trẻ đi cũng tầm 3-4 tuổi. Đúng là con gái mà xinh đẹp thì trình độ biến hóa của người ta cũng thật ảo diệu. Mình phục chị ở chỗ này nhất và sau này mình còn được thấy khá nhiều lần chị biến hóa ảo diệu hơn nữa. Giây phút ấy mình như đứng hình. Đôi mắt mình như bị đôi mắt trong veo và hàng mi cong vút của chị hút hồn. Mãi đến lúc chị cười thành tiếng một cái rồi mình mới trở về mặt đất được. Chị đưa tay véo mũi mình một cái rồi nói, nè, làm gì mà nhìn người ta dữ dạ. Mình chẳng biết nói gì nữa. Lúc ấy mình chỉ biết là mình đang có một người bạn gái thật sự rất đẹp, chỉ muốn ôm vào lòng thôi. Nói là làm mình kéo lưng chị ngã vào lòng mình xoay về phía gương, hít lúc đó nhìn vào gương thấy mình xấu vãi nồi, còn chị thì xinh lung linh luôn. Đưa tay sờ sờ mái tóc đen mượt của chị rồi, khéo léo đặt lên đó một nụ hôn rồi nói, em đẹp quá, tuy anh hơi khô khan trong vấn đề dùng từ hoa mỹ để nói về phụ nữ nhưng thật sự hôm nay em đẹp quá. Anh bất ngờ hoàn toàn với em lúc này. Nghe mình khen thật lòng chị cười mỉm một cái nhưng nụ cười đó không tròn vì chị không muốn mình biết chị đang vui. Vì được mình khen nên chị dừng nó ngay lại rồi nói tiếp. Cưa sừng làm nghe mãi mới được thế này. Anh thấy em trang điểm đơn giản vậy mà. Nhưng đi với anh nhìn cũng già quá. Em cứ quan trọng cái kia làm gì. Anh thấy em lúc này trẻ đi nhiều lắm rồi. Nhưng mà anh nói thật là em cứ đẹp thế này anh lo. Lo là anh không giữ được em. Mình nói câu đó với sự chân thành hết mức có thể. Như một điểm chết trong mình bấy lâu nay đó là sự thiếu tự tin. Mà cũng không có gì lạ cả, ai ở trong tình huống như mình cũng vậy thôi. Và dường như cảm nhận được sự thật lòng và không có chút gì là đùa trong câu nói của mình. Chị không nói không cười gì nữa, chỉ lặng lặng quay lại phía mình, rồi đưa bàn tay mềm mại của chị sờ sờ vào má của mình. Em hiểu anh đang nghĩ gì mà, anh đừng lo nữa. Sau này chỉ cần anh yêu thương mẹ con em, đừng phản bội em thì em ở ngay đây với anh không chạy đi đâu cho mệt nữa. Còn nếu anh phản bội em thì sao, em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ anh không làm vậy với em đâu đúng không? Phải công nhận chị nhìn vậy chứ lúc cần tâm lý thì chị rất tâm lý. Nói một câu mà mình cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Chỉ biết ôm chị lòng thay cho câu cảm ơn. Em đẹp vậy, anh ôm vậy được không? Hi hi được, sợ anh ôm chán thôi. Vậy hôn được không? Anh chỉ hôn thôi nhé. Nhưng là em hôn anh. Chị nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng trao cho mình một nụ hôn nồng nàn vào má rồi nhanh chóng chỉnh quần áo của mình và chị rồi nhanh chóng gọi taxi đến. Cho đến tận lúc này chị cũng chưa hết cho mình bất ngờ là khi bước xuống nhà chị lôi trong kệ để giày dép ra hai đôi dép xỏ ngón rất đẹp mà cũng là dép đôi mới ác chiến chứ. Mình cũng không ngờ là chị chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy. Cái mình càng không ngờ hơn là dép mang vừa y chang chân mình luôn. Không biết là chị chọn bừa hay là đo rồi nữa. Taxi đến mình và chị lên xe. Trong ánh mắt tò mò của anh taxi, qua ánh mắt nhìn vào gương mình biết được anh ấy soi cả chị và mình quá nhiều. Có lẽ là chị xinh xắn quá nên cũng không trách được người ta soi cả. Taxi dừng ở một con đường khá dài và cách xa khu mình sống. Tuy xa nhưng đây là mùng 2 Tết nên phố xá vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Mình và chị xuống xe là đi dạo thôi. Đây là lần đầu tiên mình đi bộ với một người con gái trên phố như thế này. Cảm giác vừa lạ lại pha chút bồi hồi vì mỗi lần đối mặt với con trai khác là người ta là nhìn chị với ánh mắt kiểu ăn tươi nuốt sống và mình thật sự rất khó chịu mấy bác à. Chị cũng cảm nhận được sự khó chịu của mình rồi nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay mình rồi nói, anh kệ người ta đi, em quen rồi, giờ em có mặc gì thì cũng không tránh được người ta nhìn thôi. Trừ khi mặc áo mưa kìa, hi hi, không biết người ta nhìn gì mà nhìn dữ vậy, anh cũng đẹp trai kiêu phô mai que sao nó không nhìn nhỉ, người ta mà nhìn anh thì em càng lo hơn về giới tính của anh, đó. Hệ hệ quỷ trinh này, cái bài gây lộ của mình tuôn ra làm chị á lên một tiếng rồi nhéo mình một cái đau thấu ruột, chị vui lắm cười nói mãi, chị còn nói mình thế này. Đây là lần đầu tiên em đi bộ dưới đường với một người con trai đó, chứ bộ em chưa đi với chồng em bao giờ hả? Làm gì có đâu anh, lúc quen nhau thì học hành cùng lắm là ăn uống rồi về. Đến lúc cưới này tuần trang mật là kể từ đó em gắn liền với bốn chữ trách nhiệm và nghĩa vụ. Em sống với cái tư tưởng sở hữu và gia trưởng của anh ta nên chỉ biết làm tròn bổn phận của người vợ. Tình cảm ít ỏi của em cũng chết dần dần theo thời gian. Cái em không hề hối tiếc của cuộc tình này là Cu Lin, nhưng thật may mắn nó không giống cha nó. Các nét trên mặt nó đa phần là từ em. Em không muốn nó thừa kế bất cứ cái gì của người đàn ông kia, nhưng dòng máu đang chảy trong người của Cu Lin là máu của anh ta. Em không thể phủ nhận được đâu. Em đừng tạo cho con cái ác cảm về cha nó nữa. Anh không sợ sau này con lớn lên nghe lời cha rồi ghét anh hả? Ha ha, anh nghĩ chả có ai ghét người mà yêu thương nó thật lòng đâu. Anh thương nó là thật nhưng không ủng hộ em chia cách cha con họ. Lúc nào anh ta cần gặp em chứ cho gặp đi. Chị không nói gì nữa, chỉ nghĩ cái gì rồi nhìn mình gật đầu một cái. Thấy chị có vẻ không vui khi nhắc đến anh ta, mình cũng kiếm cách xóa bỏ cái không gian này đi. May đâu gặp một cô bán dạo mấy cái mũ khá kêu, mình liền dắt chị đến chọn mũ. Thấy mình đến, cô cũng nhiệt tình chọn cho hai cái đẹp nhất. Đây này con lấy hai cái này, cô thấy hợp hai đứa đó, trùng màu đồ con đang mặc luôn nè. Cô tinh ý thật. Cô bán lâu rồi nên quen chọn rồi con ơi, bạn gái con đẹp quá trời. Chị được khen cũng khẽ cười rồi cầm cái mũ cô kia đội lên rồi quay qua mình hứ hứ lên, anh thấy được không? Ha ha, nhìn ngộ dễ thương quá, anh đội lên đi. Chị nói xong cầm cái còn lại đội lên đầu mình rồi tự nhiên che miệng lại cười. Mình thấy lạ nên hỏi chị, em cười cái gì vậy? Không có gì đâu. Tại anh đội cái mũ này nhìn buồn cười lắm, ngố ngố, anh thấy em đội mũ này dễ thương lắm, lấy mũ này đi, anh thì phải theo em rồi đành làm gấu bố vĩ đại ha ha. Nói xong mình lấy tiền ra trả cho cô, mà nói thật mình không biết trả hay gì đâu chứ chưa nói Tết nhất là người ta chém đẹp liền, vì vậy nên người ta nói bao nhiêu mình trả liền nhưng cũng không quên nói vài câu. Cô ơi nói thật con không biết trả nên hôm nay con không trả đâu, coi như Tết con mừng tuổi cô luôn, mốt cô gặp con cô lấy giá nhẹ cho con nhé cô. Cô cầm tiền xong nghe mình nói xong nghĩ vài giấy tự nhiên trả lại mình 40.000 rồi nói, cô thối lại con nè, đầu năm cố bán lấy lộc luôn, mốt gặp cô nhất định bán rẻ cho con. thôi con nói vậy thôi, chứ đầu năm tiền đưa rồi ai nhận lại là cô xui lắm đó, coi như lộc lì xì đầu năm con lì xì cho cô, chúc cô năm mới vui vẻ, buôn may bán đắt. Mốt gặp con nhớ giảm giá hề hề, chào cô con đi, trời ơi, ông nhỏ này nói chuyện dễ thương quá dậy nè trời, ngày nào mà bán cũng gặp người này chắc tôi lỗ vốn chết luôn, cô cảm ơn nhé. Thiệt tình con nhà ai mà ăn nói dễ thương quá, nói xong cô đó quay qua nhìn chị rồi nói, giữ bạn trai vào nhé con, miệng dẻo thế này có mà gái chết hàng loạt ấy, mình giật mình. Vừa mới nói tốt giờ quay qua đâm mình cho chị nghe, chị thì cười một cái thật tươi rồi nói, hơi đâu con giữ cô ơi, muốn gì là con chiều hết luôn. Mình nhanh chóng chào cô kia một cái rồi kéo tay chị đi nhanh, chị nhéo mình một cái rồi nói, nè anh cũng dẻo miệng quá nhỉ, thế mà em tưởng anh hiền, có gì đâu. Phải đánh vào tâm lý người ta cho người ta hạ giá chứ. Em không biết, mốt anh ra ngoài dụ gái sao em biết được. Anh chưa dụ được ai mà có một cô và xinh vừa đẹp dụ cho mê mất rồi nè. Phải chói anh lại mới được. Em chói anh mạnh vào, hay đánh anh đi, giết anh đi Trinh ơi. Còn đùa nữa hả, lại đây với anh. Anh cho em ăn kem này. Mình kéo chị vào Lotte Mart mua kem cho chị. Mà cũng không cần hỏi chị thích ăn gì, vì mình thừa biết chị thích dâu tây rồi, mua cho chị một cây cầm vừa đi vừa ăn rồi thêm hai hộp ướp lạnh nữa cho chị ăn phụ họa sau cho thoải mái. Mình cũng ăn dâu tây giống chị, không phải vì mình thích dâu tây, cũng không phải mình thích kem chị, đơn giản là mình muốn nhấm nháp cái hương vị trái cây mà người mình yêu thích nó. Và cảm nhận xem nó thế nào. Có lẽ chị giống mình ở chỗ là cả hai đều không thích chỗ náo nhiệt. Vì thế nên mình và chị vừa đi vừa ăn ở bên ngoài. Nhìn chị ăn kem thấy ngon lắm. Mình tin chắc là chị thích loại kem này. Vừa cười vừa hớn hở nói mình, anh cũng thích dâu tây hả? Mình cười vì chị quá ngây thơ đi. Con trai làm gì có ai thích dâu tây chứ. Véo má chị một cái rồi nói, đâu có đâu, anh thấy em thích dâu tây nên gọi kem dâu tây cho em đó, mùi vị không tệ nhỉ, sao anh biết được em thích dâu tây hay vậy? Cái này chỉ có em mà má em biết thôi, yêu em mà không nghiên cứu phát hiện sở thích của em thì sao mà yêu em đây, làm gì mà thần thần bí bí quá vậy anh? Nếu là thật là như vậy thì anh quá tuyệt vời, không phải ai cũng chú ý và biết được mấy cái nhỏ như vậy của em đâu, kể cả chồng cũ em hay là những người gần em nhất. Hôm nay em vui lắm anh à, từ trước đến giờ chưa bao giờ em cảm giác được hạnh phúc như hôm nay, được dạo phố với người mình yêu, được ăn cái hương vị mà mình thích do chính người mình yêu thương mua cho. Cái cảm giác đó đôi khi nó lại khá trẻ con và quá bình thường với những người trẻ như anh, nhưng em thì khác, trước giờ chưa có ai làm vậy với em. Nhiều lúc em muốn ăn kem lắm nhưng em già rồi sao mà đi mua kem tin tin đó ăn được đâu. Nói đến đây chị rưng rưng nước mắt vì cảm động, nghĩ lại thấy cũng thương chị ghê. Hy sinh quá nhiều rồi để cả mấy việc nhỏ thế này mà chồng chị cũng chưa làm được cho chị thì tệ thật. Thấy chị muốn khóc mình khẽ kéo tay chị lên rồi nói, nè nè đừng có ở đây nhé. Tối nay về anh cho em nói thoải mái, với cả anh có việc muốn nói với em đấy. Dạ em biết rồi, dạo này em hay mít ướt quá, cứ thế mình và chị lại đi. Mình tính lấy hộp kem tiếp cho chị ăn nhưng chị nói thôi để dành đó, tí về bỏ tủ lại mai chị ăn, cứ như con nít vậy. Ai mà biết cô trưởng phòng kinh doanh nổi tiếng kỷ luật này lại đáng yêu như vậy chứ. Nhưng mà cuộc đời nó nhiều lúc éo le thật mấy bác à, đang mãi mê với chị thì chuyện không hay nó đến với mình.